Chương 156, kiếm giới kỳ văn chương 156, kiếm giới kỳ văn chú tư cởi gian ngồi tựa lưng trên ghế, cười nói với Chu Thất Thất bên cạnh, hiện tại trong trấn đều là những người sông hồ đã về hưu, đừng thấy bọn họ bây giờ hiền lành, lúc trẻ cũng là những kẻ ngoan độc giết người không chớp mắt. Chu Thất Thất ăn một miếng dưa hấu, không phải chứ? Không phải chứ? Hoàng Dung đang nhắm mắt tắm nắng ở phía bên kia, cười hì hì quay đầu lại, lao bán thịt heo mua rau trong chợ trước đây là bảo long nhất tộc, một con dao thái rau mà đao khí hung hăng lắm, giết người không đến ngàn cũng có mấy trăm, đó là từng nhát dao chém đứt tay chân người. Cái lao suốt ngày cầm một ly rượu đứng trước quầy thịt heo bày đặt làm ngầu đó sao? Còn nước không? Còn nước không? Chu Thất Thất vẻ mặt kinh ngạc. Trúc Vô Song đang ép nước trái cây giờ tay nói, ta biết, cái lao bán thịt tiêu thúc đó, có lúc hắn còn giả trang thành bà lao để trêu chọc người, cực kỳ giống, nhưng mà rất vui. Chú Tư nói, đó là Tiêu Biệt Cách, trước đây là đệ tử y bát của Thiên Diện Nhân, trẻ con cũng có thể biến cho ngươi xem, dịch dung thuật của hắn đạt đến đỉnh cao. Còn có cái lao bà thường xuyên ở cửa khách sạn bán hạt rẻ đó, lần trước ta tìm nàng đánh một trận, không đánh lại, một tay kiếm pháp rất sắc bén và rực rỡ. Thật là ác. Lần trước chính là nàng suýt chút nữa đầu độc ta chết. Hoàng Dung bất tức nói. Chú Tư lau mồ hôi lạnh, đó là Công Tôn Lan cô nương, rất lâu trước đây từ Đại Đường đến, sư phụ là Công Tôn Đại Nương. Hoàng Dung thật sự từng nghe nói về Công Tôn Đại Nương này, truyền thuyết là nữ kiếm khách số 1 Đại Đường, vội vàng hỏi, Công Tôn Đại Nương còn sống không? Chú Tư lắc chiếc quạt kiếm khí, không biết, chắc là còn sống. Chu Thất Thất ăn dưa hấu, đột nhiên cảm thấy Mai Hoa Trấn càng thú vị hơn rồi. Hoàng Dung nhắm mắt nói, loại người này nhiều lắm. Cơ bản mỗi người ở chợ rau đều ít nhiều có chút bản lĩnh đặc biệt, khách sạn cũng vậy, đều rất thú vị. Sau này ngươi có thể đến hỏi chuyện của bọn họ, nếu như họ nguyện ý kể, ngươi liền mời hắn uống rượu. Chu Thất Thất vẻ mặt hưng phấn, cái này thật là vui. Thanh Chiếu tỷ tỷ, ngươi cắn nhầm đầu mất rồi, miệng ngươi đen rồi. Tiếng tiểu long nữ từ xa truyền đến, mọi người vừa nhìn, chỉ thấy Lý Thanh Chiếu đang ngồi xổm một bên ghi chép, miệng nàng có một vòng màu đen, giống như bị trúng độc, đều bật cười ha hả. A, cứu mạng. Lý Thanh Chiếu phi nhanh đến, chú Tư ôm lấy nàng, đặt lên đùi, cẩn thận giúp nàng lau môi. Đôi mắt Lý Thanh Chiếu không lớn, nhưng rất tuyệt đẹp và có thần, mang theo khí chất đặc trưng của nàng. Lúc này, nàng nhìn chằm chằm chú Tư đang giúp nàng lau môi, trong mắt mang theo ý yêu, nàng đột nhiên có linh cảm. Mực Vương môi xanh, Liễu Vũ lau yến, lại ghi vào sổ, để dành sau này dùng. Chú Tư không nói gì nhìn Lý Thanh Chiếu lại bắt đầu ghi chép những câu ngắn, đột nhiên nghịch ngợm hôn lên môi nàng một cái, khiến nàng ngây người. Ha ha ha. Vẻ mặt ngây ngốc của Thanh Chiếu tỷ tỷ thật là vui. Khúc Phi Yên bắt đầu quậy phá. Lý Thanh Chiếu nhét sổ ghi chép vào trong quần áo, một đạp xuống đất bay ra ngoài, Khúc Phi Yên xoay người bỏ chạy. A, Phi Yên, ngươi đạp chúng ta rồi. Tiểu Long nữ phía sau bị Khúc Phi Yên đang chạy trốn đạp một cước, vội vàng đuổi theo. Một lúc sau, một lớn hai nhỏ ở bên hồ đuổi bắt nhau. Hiện tại khinh công của Lý Thanh Chiếu vẫn rất tốt, một đạp lên lá sen có thể bay rất xa, rất có mỹ cảm. Lâm Tiên Nhi nhân lúc hỗn loạn, lén lút bò vào lòng chú Tư, vẻ mặt rất buồn ngủ. Chú Tư đắp cho nàng một chiếc áo tròn lớn, thiện cho nàng ngủ gật. Lúc này, các nàng đang chơi đùa trong sông cũng đã chán, tiến vào lều bắt đầu tắm rửa, thay quần áo, sau đó tinh thần sảng khoái bắt đầu dựng bàn đánh mặt trược. Đúng vậy, cho dù đi ra ngoài, các nàng vẫn mang theo mặt trược. Nhưng mà ở nơi phong cảnh hữu tình đánh mặt trược, thật sự là cảm giác khác biệt, tất cả các muội tử đều rất thích. Chỉ khổ cho các loại côn trùng bên ngoài. Kiếm khí lĩnh vực của chú Tư không phải chuyện đùa, giết sạch côn trùng xung quanh mấy kỷ lở mẹ không phải nói xuông. Chú Tư nằm trên ghế tựa ôm Lâm Tiên Nhi, một bên nghe tiếng mặt trược bên cạnh, một bên lĩnh ngộ các loại kiếm đạo trong kiếm giới bán trong suốt trên bầu trời, cũng khá bận rộn. Phong thái kiếm đạo của kiếm giới thật sự có thể cung cấp cho người ta lĩnh ngộ, nhưng người bình thường không nhìn thấy, cũng không vào được. Cũng chỉ có chú Tư được trời ưu ái, đang dần dần thấu hiểu và lĩnh ngộ. Nếu muốn hỏi có ai chú ý đến việc kiếm đạo của kiếm giới đang bị người khác học lén không? Câu trả lời là có, nhưng không phải ở bên ngoài kiếm giới, mà ở bên trong kiếm giới. Trong kiếm giới có một người, là một kiếm khách vô tình tiến vào kiếm giới từ thời viễn cổ, hắn tên là Kiếm Nhạc, chỉ có điều hắn quá tham lam, lưu luyến không rời, theo số lượng kiếm khách trên thế giới ngày càng nhiều, kiếm đạo ngày càng hưng thịnh, kết giới của kiếm giới cũng ngày càng dày. Hắn không ra được nữa rồi. Thế là hắn bị nhốt ở bên trong, suốt ngày nhìn sinh bình của các loại kiếm khách mà sống qua ngày, cho đến khi chú Tư ra đời. Vào ngày chú Tư ra đời, bên ngoài chỉ thấy ánh sáng rực rỡ khắp trời, nhưng Kiếm Nhạc ở bên trong kiếm giới lại thấy một cảnh tượng chấn động nhân sinh quan của hắn. Vạn kiếm phủ phủ, tất cả kiếm trong kiếm giới đều phát ra tiếng kiếm reo, dường như đang chúc mừng kiếm thần đản sinh. Ngay cả vạn kiếm chi sơn vô danh cũng tạm thời mất đi khống chế, vô số kiếm trôi nổi trong kiếm giới. Từ ngày đó, Kiếm Nhạc liền vẫn luôn chú ý chú Tư. Trong kiếm giới tự nhiên sinh ra dòng sông thời gian thuộc về chú Tư, nhưng lại ở chỗ dòng sông này nó không có nguồn gốc, nó dường như từ hư không mà đến, lượn một vòng trong kiếm giới lại đi về phía hư không. Kiếm Nhạc đi dọc theo dòng sông này rất lâu, cũng không tìm thấy nguồn gốc của nó. Rất nhanh hắn liền từ bỏ, hắn bắt đầu quan sát cuộc đời chú Tư. Hắn thấy chú Tư ra đời, 6 tuổi bắt đầu sáng tạo kiếm pháp, cho đến khi hắn sáng tạo ra bộ kiếm pháp S cấp đầu tiên, Suy Tuyết Kiếm. Ngày đó, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào chính giữa kiếm giới. Kiếm Nhạc vui mừng như điên, vội vàng đi lên quan sát và lĩnh ngộ. Nhưng còn chưa đợi hắn lĩnh ngộ được mấy năm, lại một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm ở bên cạnh Suy Tuyết Kiếm. Còn chưa đợi Kiếm Nhạc kịp phản ứng, trên trời lại rơi xuống một thanh kiếm lớn hơn, trực tiếp đâm nát thanh cự kiếm thứ hai. Thanh kiếm này thật sự quá khổng lồ, ngay lập tức liền trở thành đỉnh cao nhất của kiếm giới, mà lại nó thần bí đến thế, như ảo ảnh, hư hư thật thật, Kiếm Nhạc chỉ nhìn lướt qua một cái liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sau đó chính là một cảnh tượng càng đáng sợ hơn. Cứ cách một đoạn thời gian, lại có một thanh kiếm rơi xuống, sau đó bị một thanh kiếm khác lớn hơn đâm nát. Hiện tại Kiếm Nhạc căn bản không dám đến gần đám kiếm sơn này. Là, kiếm sơn đã thành quần thể rồi. Kiếm Nhạc hắn ở kiếm giới sống vô số năm, lần đầu tiên thấy một người lại sáng tạo ra một quần thể kiếm sơn. Mà lại mỗi ngọn núi kiếm của chú tư đều tản ra khí tức bá đạo, căn bản coi thường các đỉnh kiếm khác. Chương 157, Kiếm đạo chí thượng chương 157, Kiếm đạo chí thượng tu vi của Kiếm Nhạc thực sự không cao, lúc này hắn cũng chỉ là tiên nhân mà thôi. Hắn có thể sống không ít năm là bởi sự đặc thù của kiếm giới. Trước đó đã nói, kiếm giới là nơi quy tụ của các kiếm khách. Mỗi khi một kiếm khách chết đi, linh hồn đều sẽ vô thức bị kiếm giới hấp dẫn, cuối cùng tiến vào kiếm giới, hóa thành một phần trong đó. Không có chuyển thế. Đúng vậy, kiếm khách không có chuyển thế, chết rồi chính là chết rồi. Vậy linh hồn cuối cùng hóa thành cái gì? Chính là bản thân kiếm giới, bọn họ hóa thành dưỡng liệu của kiếm giới. Hơn nữa, đây vẫn là do chính bọn họ quyết định. Không phải kiếm giới ép buộc bọn họ, mà là chính bọn họ muốn trở thành một phần của kiếm giới. Sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng căm lòng. Bọn họ là những người thuần túy nhất dưới gầm trời. Tu đạo, tu Phật đều không thuần túy bằng bọn họ. Bọn họ chỉ tu kiếm. Vì kiếm mà sống, vì kiếm mà chết. Sở dĩ bọn họ tự nguyện hóa thành dưỡng liệu của kiếm giới, chính là muốn để kiếm giới tiếp tục cường đại hơn, cho đến khi nhìn thấy kiếm đạo cuối cùng đó. Chỉ vậy thôi, chỉ để nhìn thấy một lần. Khi chú tư ra đời, bọn họ đã có dự cảm, đây chính là tuyệt thế kiếm khách mà bọn họ đang chờ đợi. Lúc này bọn họ giống như những anh linh, không có bất kỳ tư niệm lộn xộn nào của riêng mình, chỉ có dục vọng thuần túy nhất, thấy đạo. Đạo này không phải đạo của đạo giáo, mà là đạo của kiếm đạo. Cho nên sở dĩ chú tư dễ dàng như vậy, còn chưa vào kiếm giới, đã có thể bắt đầu lĩnh ngộ tất cả kiếm đạo bên trong, chính là bởi vì đây là sự tự nguyện của kiếm giới, thậm chí còn hận không thể trực tiếp nhét tất cả kiếm đạo vào miệng hắn. Khi chú tư cắm 6 thanh cự kiếm vào kiếm giới, cả kiếm giới đều đang hoan hô. Thậm chí tất cả kiếm đạo của cả kiếm giới đều vì hắn mà trở nên cường đại hơn. Thế giới này tại sao kiếm đạo lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Vì chú tư, chính hắn đã kéo cả kiếm đạo bắt đầu tập thể tăng cấp. Trước đây kiếm giới không thể sánh bằng hư ảnh võ đạo khác là cựu bất không giới. Dù sao cựu bất không giới là hư ảnh của tất cả võ đạo. Nhưng từ khi chú tư ra đời, kiếm giới đã trực tiếp tách ra khỏi võ đạo. Hiện tại bản chất của kiếm đạo đã gần với một loại đạo độc lập, chứ không phải là một loại trong võ đạo. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thế giới này lại xuất hiện nhiều thiên tài kiếm khách đến vậy. Thông thường, kiếm khách có thể vượt cấp khiêu chiến, chính là bởi vì cả kiếm đạo đều áp chế trên võ đạo. Đương nhiên, điểm này không ai biết, ngay cả Kiếm Nhạc sống trong kiếm giới cũng không rõ. Công việc hàng ngày của hắn bây giờ là xem khi nào sẽ có thêm một thanh kiếm rơi xuống, để hắn lĩnh ngộ. Thông qua 6 ngọn kiếm sơn của chú tư, hắn cũng thực sự lĩnh ngộ được không ít cảm ngộ về kiếm đạo. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy học không hết, học được một chút lại có một chút khác, vô cùng vô tận. Chú tư lĩnh ngộ kiếm đạo một buổi chiều, khiến đầu óc hắn hơi căng. Hắn nhìn Lâm Tiên Nhi trong lòng, nàng thực sự đã ngủ say. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trên mặt nàng, cảm thấy ngứa ngay trên mặt, Lâm Tiên Nhi gãi gãi. Chú tư nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế nằm, đắp chiếc áo choàng lớn cho nàng, sau đó đi dạo một lát. Hắn hái một cành cây từ trên cây. Nhìn cành cây còn mang theo cánh hoa, chú tư cảm thấy khá thuận tay. Cứ thế cầm cành cây, tùy ý vung đẩy, chậm rãi đi dạo bên hồ. Phía sau hắn có không ít ánh mắt, đó là các thị nữ. Các nữ chủ nhân đều đang đánh mặt trược, không có thời gian nhìn mỹ nam. Thoát thoát ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ôm đầu gối nhìn bóng lưng chú tư, vẻ mặt si mê. Ngụy Đình bên cạnh nàng cũng không khác gì. Ta thật sự rất thích hắn. Người đó gọi là thích sao? Ngươi chính là thèm thân thể hắn. Ngươi tiện nhân. Ngươi không thèm sao? Thèm. Chú tư nhẹ nhàng vung cành mai hoa, nhìn những bông hoa rơi tán loạn trong không trung, biến thành từng mảnh từng mảnh. Hắn lại vung một lần nữa, đón lấy cánh hoa rơi xuống lần đầu tiên, sau đó lại vung. Dần dần, chú tư đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Những cánh hoa trong tay bắt đầu hồi tố, từng mảnh quay trở lại cành cây, rồi lại từng mảnh tiếp tục rơi xuống. Hồi tố và rơi xuống dần dần tạo ra một loại nhịp điệu kỳ diệu. Khi những cánh hoa hồi tố và những cánh hoa rơi xuống chồng chất lên nhau, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Chúng không động đậy nữa, chúng đang ở trong trạng thái chồng chất vừa muốn rơi xuống vừa muốn hồi tố. Hệ thống, chúc mừng ký chủ sáng tạo hồi tố kiếm cấp S, vô tình kiếm hệ thời gian tự sáng tạo. Hồi tố kiếm cấp S, vô tình kiếm hệ thời gian tự sáng tạo, khiến kiếm ở giữa chém và không chém. Đối phương không đỡ thì chém, đỡ thì không chém. Không có quán tính, không có hậu chiêu. Có thể khiến các kiếm pháp khác của hắn ở trong trạng thái trôi chảy quỷ dị bất thường. Ngay cả khi xoay chuyển 360 độ, cũng không có bất kỳ sự dừng đột nào. Chú tư, hệ thống, sau này những chuyện nhỏ nhặt này đừng đến quấy rầy ta. Ta vừa rồi còn có một linh cảm đó, bị ngươi cắt đứt rồi. Ngươi thật phiền phức. Hệ thống. Không. Chú tư, ta luôn cảm thấy bộ kiếm pháp này cùng sinh tử kiếm càng hợp hơn. Ngươi nói xem. Hệ thống. Đúng vậy, rất hợp. Chú tư bây giờ đã hiểu. Những thứ mình lĩnh ngộ, ngay cả khi bị hợp nhất, tuy biến mất trong bảng thuộc tính của hệ thống, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng. Bởi vì đây là những thứ hắn tự mình lĩnh ngộ, nói không có là không có sao. Làm sao có thể? Cái gọi là hợp nhất chẳng qua là hệ thống khởi đầu, sau đó hắn tự mình cảm ngộ và sáng tạo theo hướng đó. Không có hệ thống, hắn cũng có thể tự mình hợp nhất, chẳng qua là chậm hơn một chút. Lần này hồi tố kiếm này thực ra không phải là một bộ kiếm pháp, nó là một kỹ xảo dạng quy tắc, khiến chính mình ở trong trạng thái chồng chất lượng tử. Trước khi đối thủ đưa ra lựa chọn, hắn có vô số lựa chọn. Khi đối thủ đã đưa ra lựa chọn, hắn có thể chọn một loại có lợi nhất cho mình để thực hiện. Đơn giản gọi là chơi không theo quy tắc, chính là nhìn đối thủ ra quyền trước, sau đó mình quay lại điểm thời không vừa rồi, ra kéo. Nếu đối phương ra bao, thì ta sẽ ra kéo. Mặc dù nghe có vẻ vô địch, nhưng cũng phải xem đối phương có thể phản ứng kịp thời để ra quyền hay không. Tuy nhiên, ngay cả khi đối phương ra quyền kịp thời, lợi thế cũng đã bị chủ tư chiếm lấy. Điều chờ đợi hắn cũng không phải là từng bước lùi lại, cho đến khi không thể lùi được nữa. Đây là một loại chiến pháp giành tiên cơ, tích tiểu thế thành đại thế. Hơi giống Độc Cô Cửu Kiếm của Độc Cô Cầu Bại. Đều là hậu phát tiên trí, nhưng cái này của hắn thuộc về hậu phát tiên trí trên thời gian. Độc Cô Cửu Kiếm có lẽ là hậu phát tiên trí trên không gian. Muốn hỏi tại sao chú tư biết Độc Cô Cửu Kiếm có thuộc tính không gian, vậy thì phải hỏi kiếm giới rồi, kiếm sơn của Độc Cô Cầu Bại đang cắm ở đó mà. Chú tư vừa rồi đã nhìn thấy trong kiếm giới, thậm chí còn đi lĩnh ngộ một chút. Đây chính là nguyên nhân tại sao Đông Phương Bạch lại nhanh đến vậy. Độc Cô Cầu Bại đã truyền thụ lĩnh ngộ không gian của hắn trong Quý Hoa Bảo Điện cho hắn. Cho nên Đông Phương Bạch nhập môn mang theo chút thuộc tính không gian, là một loại nhanh về mặt không gian. Chương 158, Tiêu Giao Hầu chết chương 158, Tiêu Giao Hầu chết ngay lúc chú tư vừa sáng tạo ra một bộ kiếm pháp mới, đã có hai nhóm người lập tức phát hiện. Một nhóm là kiếm nhạc trong kiếm giới, hắn thấy một thanh cự kiếm lại từ trên trời giáng xuống, cắm vào giữa quần thể kiếm sơn của chú tư. Thanh kiếm này mang đến một cảm giác thời gian đột ngột bị ngưng trệ. Hắn đã quen rồi, mà không cảm xúc nhìn năm tòa tiểu sơn phong vây quanh hai tòa sơn phong khổng lồ. Cứ như thể sắp gọi, vợ ơi, lại có thần tiên thăng thiên. Nhóm người còn lại chính là các hồng nhan chi kỷ của chú tư, các nàng đồng loạt quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đánh bài. Lâm Triều Anh, Gió Tây, Lang Quân lại đang sáng tạo kiếm pháp rồi. Vân Mộng Tiên Tử, Trạm, sáu bạn. Lang Quân là kỳ tài ngút trời, sáng tạo một bộ kiếm pháp mới thôi, dễ như trở bàn tay. Hắn làm việc vẫn luôn rất nghiêm túc mà. Tôn Bất Nhị, ba bạn. Công việc
gì?
Hắn có công việc sao? Vân Mộng Tiên Tử gãi gãi mặt, không có gì, ta nói kiếp trước. Tôn Bất Nhị, đừng nói bậy, kiếp trước hắn cả đời đều là thất nghiệp lang thang, nhưng ngược lại cũng không tệ. 30 phong tứ nương, cái gì loạn thất bát ao, đủ rồi. Các nữ bộc nhìn công tử đang chắp tay sau lưng, lắc lư cành mai hoa, vẻ mặt sùng bái và ái mộ. Chú tư mỉm cười với các nàng, đưa cành mai hoa cho Trúc Vô Song, cành cây này có kiếm ý ngộ đạo của ta, mang về đặt trong đại sảnh, cắm vào bình, 1000 năm cũng sẽ không tàn, coi như trấn trạch chi bảo. 1000 năm không tàn ư? Tại sao? Chú tư chạm nhẹ vào trán Trúc Vô Song giải thích, bởi vì nó vẫn luôn quay ngược thời gian, sống ở khoảnh khắc vừa rồi, trừ khi kiếm ý tan biến, nếu không nó sẽ mãi tồn tại. Trúc Vô Song sờ sờ trán, Vô Song không hiểu. Chú tư hôn nàng một cái, đừng nói nhảm, cứ làm theo. Được thôi. Trúc Vô Song trong ánh mắt hâm mộ của đám nữ bộ cầm cành cây chạy đi. Chú tư nhìn ánh mắt khao khát của Thoát Thoát và Ngụy Đình, lại kéo đến hôn mỗi người một cái. Sau đó liền không thể dừng lại, tất cả nữ bộ đều yêu cầu công bằng. Chú tư đành phải hôn mỗi người một cái, sau đó tất cả nữ bộ đều đỏ mặt như hoa đào. Nam lại ghế tựa, lại sáng tạo một bộ kiếm pháp, thật là mệt mỏi. Dương Dậm Vân Quý một thân ảnh lùn tịt như nấm đang chạy trốn trong rừng cây, hắn toàn thân rách nát, tóc hai tán loạn, mặt đầy kinh hoàng. Cánh tay còn bị đứt một bên, qua loa dùng vải bố băng bó. Không xa phía sau, tiểu công tử ánh khí bước người chậm rãi đi theo, ngựa khí lại ôn nhu như vậy, tiểu tàn phế, ngươi muốn đi đâu vậy? Đừng chạy nữa, từ Tứ Xuyên chạy một mạch đến đây, mệt rồi chứ? Có muốn nghỉ ngơi không? Tiêu Giao Hầu ngày xưa không còn Tiêu Giao được nữa, hắn chưa từng nghĩ tới lại bị chính đệ tử của mình truy đuổi thảm hại như vậy. Hắn vừa chạy vừa gọi về phía sau, hắn rốt cuộc đã cho ngươi thứ gì? Hắn là một tên công tử phong lưu, ngươi đừng tin lời quỷ quái của hắn. Sắc mặt tiểu công tử lập tức lạnh xuống, tốc độ truy đuổi đột nhiên tăng nhanh, không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Ngươi đáng chết! Ngươi làm sao dám vũ nhục hắn? Tiêu Giao Hầu nhân cơ hội rẽ ngoặt một góc vuông, nhanh chóng bay về một bên. Khinh công của hắn quả thật có chỗ độc đáo, hắn rẽ ngoặt góc vuông dường như không có quán tính, cùng với hắn bay lượn mượt mà. Nhưng tiếc rằng, tiểu công tử cũng biết, còn mượt mà hơn hắn. Mắt thấy thân ảnh phía sau càng đuổi càng gần, Tiêu Giao Hầu đội vàng liều mạng tăng tốc. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, trong khu rừng nguyên thủy này lại còn xảy ra tai nạn giao thông. Tiêu Giao Hầu và Sư Phi Huyên suýt chút nữa đụng nhau. Một người từ tây sang đông, một người từ đông sang tây, cả hai đều phi tốc chạy trốn. Hai người đối mặt đụng vào nhau. May mắn là cả hai đều là võ lâm cao thủ, an ý một người rẽ trái một người rẽ phải tránh đi. Sư Phi Huyên kinh ngạc nhìn Tiêu Giao Hầu một cái, thầm nghĩ, kinh công thật cao siêu, nhưng mà thật xấu xí. Tiêu Giao Hầu cũng tranh thủ nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, thật là mỹ nhân, nhưng mà thật tối. Phía sau hai người, Loan Loan và tiểu công tử cũng nhìn nhau một cái, ý nghĩ ngược lại giống nhau, là một yêu nữ. Sau đó hai bên cũng không nói một lời, mỗi người tách ra đuổi theo mục tiêu của mình. Vận mệnh sẽ an bài người hữu duyên gặp mặt ở ngã tư đường, nếu như bỏ lỡ, vậy thì lại an bài một ngã tư đường khác. Rất hiển nhiên, tiểu công tử và Loan Loan có duyên. Chỉ vẹn vẹn sau nửa ngày, hai nhóm người lại gặp nhau. Không ngờ rằng tùy cơ ứng biến cũng có thể gặp được, điều này cũng khiến các nàng không ngờ. Lần này tiểu công tử chơi chắn rồi, nhân lúc Tiêu Giao Hầu lần nữa biến hóa, coi như phê chuẩn vị trí của hắn, một cái ám khí giải qua. Ném một lượng dự đoán trước, Tiêu Giao Hầu lập tức biến hóa, một đắc cây, rẽ góc vuông bay thẳng lên trên. Loan Loan và Sư Phi Huyên đều nhìn ngây người, đây là khinh công phản nhân loại gì vậy? Nhưng mà quy tích hành động của hắn sớm đã bị tiểu công tử nắm rõ, chờ hắn bay lên, vừa vặn gặp phải ám khí phủ đầu đầy trời tiêu. A! Tiêu Giao Hầu bị giải đầy mặt độc tiêu, gai độc đâm vào xì xì bốc khói, ngã xuống đất. Tiểu công tử dùng trường kiếm chặt đứt gân tay chân, đặt tay lên bắp chân, bắt đầu hút nội lực. Tha cho ta! Tha cho ta!
A.
Tiêu Dao Hầu chỉ kịp kêu một tiếng, liền hóa thành xương khô. Xương của hắn đặc biệt nhỏ, sau khi chết giống như bộ xương chó hoang. Chờ tiểu công tử giải quyết xong Tiêu Dao Hầu, quay đầu lại, Sư Phi Huyên và Loan Loan đã không còn bóng người, hiển nhiên đã chạy rồi. Tiểu công tử hắc hắc cười một tiếng, chạy à? Vừa hay hai người kia coi như lễ vật tặng cho sư phụ, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ chứ. Sẽ chứ. Hì hì hì. Nghĩ nghĩ, tiểu công tử mặt đỏ bừng bặm mẹo thân thể một cái, sau đó biến mất tại chỗ cũ. Một bên khác Loan Loan và Sư Phi Huyên cũng không còn đánh nhau nữa, an ý duy trì khoảng cách an toàn, phi tốc chạy trốn. Loại tà công vừa rồi quá đáng sợ rồi, so với thiên ma đại pháp của Loan Loan còn thiên ma hơn, mà lại các nàng còn thấy rồi, xong rồi. Muốn đi đâu? Hai vị tiểu muội muội. Một giọng nói tinh lịch truyền đến từ đỉnh đầu, cả hai đều không ngẩng đầu, an ý một người rẽ trái một người rẽ phải tách ra chạy. Hì 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 hì. Đừng chạy mà, theo tỷ tỷ đến chơi một chút đi. Trong rừng rậm rạp khắp nơi đều là giọng nói của tiểu công tử, hiển nhiên nội lực của nàng đã tăng lên một đoạn lớn. Sư Phi Huyên và Loan Loan hồn bay phách lạc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu. Tiểu công tử vẫn thích chơi đùa như vậy, rõ ràng có thể nhanh chóng giải quyết, cố tình muốn giày vò đối phương. Nhưng đây cũng là nét đặc sắc của nàng, chú tư vẫn luôn khá thích mỹ nữ có nét đặc sắc. Còn mỹ nữ không có nét đặc sắc, ví dụ như Thẩm Bích Quân, mặc dù thiện lương, nhưng thiện lương không phải nét đặc sắc, mặc dù xinh đẹp, nhưng xinh đẹp không phải nét đặc sắc, cho nên nàng không có nét đặc sắc. Nàng vẫn luôn không được chú tư chiếu cố và yêu thương, điều này khiến nàng có chút khó chịu. Nàng mặc dù tùy duyên an phận, nhưng cũng thất vọng vì người đàn ông của mình không thích mình, không yêu mình, mà lại lựa chọn phớt lờ. Chương 159, Thẩm Bích Quân chương 159, Thẩm Bích Quân bạn Mai Sơn Trang các muội tử vừa mới trở về, đều đang tắm rửa. Thẩm Bích Quân trở về phòng, ngồi xuống bên bàn, hồi tưởng lại buổi chiều, chú tư ngay cả tỷ nữ cũng hôn, nhưng lại chưa từng hôn bản thân nàng lại không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Cầm lấy gương soi soi, vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng sơn trang mỹ nhân quá nhiều, nàng một chút cũng không tự tin. Bản thân nàng nhập môn lại không tốt, cái gì cũng không biết làm, tính cách cũng nội hướng, không mấy khi qua lại với những muội tử kia, lời nói cũng chưa nói được mấy câu. Tự oán tự ai thở dài một hơi, đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc khăn tay đã may rất lâu, lấy ra kim chỉ định tiếp tục thêu nốt đôi bên lương còn lại. Kết quả tâm không tĩnh, tay run lên một cái, ngón tay bị kim châm đâm rách, khăn tay màu trắng nhuốm lên một giọt máu đỏ. Thẩm Bích Quân ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chiếc khăn tay dính vết máu, trong lòng ngất ước lập tức bùng nổ. Nước mắt trâu rơi từng giọt, làm ướt khăn tay, làm nhòe đi giọt mai hoa màu đỏ kia, giống như nở hoa vậy. Nhìn một con uyên ương cô đơn lẻ loi, bên cạnh là một đóa hoa mai, Thẩm Bích Quân liền ném ra ngoài cửa sổ, nằm gục trên bàn ô ô khóc bà lên. Ngoài cửa sổ, chú tư đang định đi thăm Lâm Thi Âm, ngồi trên kiếm lướt qua. Sau đó bị chiếc khăn tay bay đến che kín mặt. Chú tư dừng lại giữa không trung, từ trên mặt lấy xuống khăn tay, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đóa mai hoa trong tay, cùng con uyên ương cô đơn bên cạnh. Hắn đang suy nghĩ hai vấn đề. Thứ nhất, hắn hình như có chút bỏ qua một vài nữ tử trong nhà. Thứ hai, vì sao chiếc khăn tay này có thể đập vào mặt hắn, mà hắn một chút cảnh báo cũng không có. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn cảm thấy có một luồng lực lượng đang giở trò. Hắn cứ như đang bay ngược lại vậy, phi kiếm bay ngược trở về, dừng lại trước cửa sổ Thẩm Bích Quân. Nhìn bóng lưng vẫn còn đang nằm gục trên bàn khóc, chú tư có chút áy náy. Đây là thần tiên muội muội từ đâu đến vậy, là ngươi ném khăn tay sao? Thẩm Bích Quân tiếng khóc chợt dừng lại, vội vàng lau mặt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chú tư nằm bò ở cửa sổ, cười hì hì nhìn nàng. Thẩm Bích Quân ngẩn ngơ nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến mặt mình chắc đã khóc nhòe rồi, vội vàng quay đầu, lén lút dùng gương soi soi, quả nhiên đã khóc nhòe. Nước mắt lại chảy xuống, khó khăn lắm mới có thể ở riêng, bản thân ta lại làm hỏng rồi. Chú tư bò vào, đi đến sau lưng nàng, thấp giọng nói xin lỗi, là ta sai, là ta đã bỏ qua ngươi. Thẩm Bích Quân nằm gục trên bàn, buồn bực nói, ngươi có phải không thích ta không? Chú tư có chút thương tiếc, đi sang phòng bên cạnh mang một chậu nước đến, làm ướt khăn lông, ngồi xổm bên cạnh nàng, giúp nàng lau mặt. Nàng là một mỹ nhân tiêu chuẩn, loại rất tiêu chuẩn đó, đôi mắt rất sáng, mũi cũng rất sáng, cái gì cũng sáng. Thẩm Bích Quân không động đậy, chỉ nhìn hắn giúp mình lau rửa sạch sẽ. Chú tư đặt khăn lông trở lại chậu rửa mặt, đột nhiên ôm lấy Thẩm Bích Quân, trong tiếng kinh hô của nàng, bay ra ngoài. Ngồi trên phi kiếm, ôm Thẩm Bích Quân trong lòng. Lúc này hai người đang ở trên không mai hoa trấn, rất rất cao trên không. Nhìn xuống dưới chỉ thấy lấp lánh điểm điểm, ánh trăng ngược lại rất sáng. Thẩm Bích Quân ôm cổ chú tư, đây là lần thứ hai nàng bay trên không trung, lần thứ nhất là nằm sấp. Chú tư nhìn nàng, cẩn thận đánh giá, nàng quả thực rất xinh đẹp, vì sao bản thân ta cứ luôn bỏ qua nàng chứ? Phương thức tốt nhất để tăng cường tình cảm là gì? Là hôn môi. Nam nữ đều sẽ tỏa ra hormone từ trong mũi, cho nên khi môi hai người tiếp cận, cơ thể liền sẽ tỏa ra hormone của bản thân, đây là gen quyết định. Chú tư chậm rãi tiếp cận, thậm chí chạm đến chóp mũi, nhẹ nhàng ma sát một cái. Tim đập của hai người đều có chút tăng tốc. Đôi mắt Thẩm Bích Quân bắt đầu phủ lên một tầng sương mỏng, trở nên càng thêm mát. Theo môi nhẹ nhàng chạm vào, một luồng hơi nóng chuyển đến. Chú tư hôn rất chậm, vô cùng chậm, cũng vô cùng nghiêm túc. Phản ứng của Thẩm Bích Quân cũng rất chậm, đôi mắt nàng nửa mở nửa khép, rất là mê ly. Nàng làm gì cũng chậm nửa nhịp, cho nên luôn luôn chậm hơn người khác nửa nhịp. Cho nên chú tư hôn rất chậm, cũng rất ôn nhu. Muốn phối hợp nàng, ngươi cũng phải chậm nửa nhịp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhanh hơn nửa nhịp, nói không chừng cũng có thể bắt kịp tiết tấu. Bích Quân, nói cho ta nghe về quá khứ của ngươi đi, ta rất muốn hiểu rõ ngươi. Chú tư nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, ôn nhu nói. Thẩm Bích Quân nhìn hắn, chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới nói, ta 3 tuổi mới biết nói, 6 tuổi rồi còn té rầm.
cảm ơn, không cần nói chi tiết đến vậy.
Chú Tư béo béo mũi nàng. Mặt Thẩm Bích Quân đỏ bừng, lắc lắc mặt, xấu hổ nói, ta cũng không biết nói gì cả, ta từ nhỏ đến lớn đều bình thường, ngoan ngoãn, bà nói gì ta làm đấy, à. Ta đã lén lút xem tiểu hoàng thư. Một lần. Chú Tư cảm thấy nàng còn rất đơn thuần, hình như rất dễ lừa gạt, thế là thử một chút, chúng ta tối nay sinh em bé thế nào.
Ai?
Thẩm Bích Quân ngây người một lát, lập tức có chút đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng nói, ta không biết đâu.
Chú Tư yêu kỳ, vậy ngươi xem tiểu hoàng thư gì?
Thẩm Bích Quân ngượng ngùng đáp, Long Dương Quân truyện. Lần sau đừng xem loại tiểu hoàng thư vô bổ như vậy nữa.
Chú Tư không nói nên lời.
Thẩm Bích Quân che miệng cười một tiếng, đột nhiên trong mắt thoáng hiện một chút tinh danh, nàng mới không phải cái gì cũng không hiểu đâu. Đáng tiếc sự tinh danh của nàng chỉ có vậy thôi, còn chưa kịp che giấu đã bị phát hiện rồi.
Được thôi, ngươi lừa ta.
Chú Tư ôm nàng cười nói.
Thẩm Bích Quân vội vàng che mặt khúc khích cười lên.
Chú Tư cũng chỉ là nói đùa, tình cảm chưa đến mức đó, hắn sẽ không áp dụng công thế quá trực tiếp, trừ những trường hợp không cần thiết phải từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Chú Tư lại mang nàng bay một lúc, đưa nàng đến cửa sổ phòng nàng, nhìn nàng bò vào với cái mông nhỏ bể lên, không nhịn được vỗ một cái.
Thẩm Bích Quân khẽ kêu một tiếng, vội vàng quay người che lấy mông, đỏ mặt trừng mắt nhìn chú Tư.
Chú Tư cười một tiếng, chớp mắt một cái, bay ra ngoài.
Thẩm Bích Quân nhìn hắn bay xa, mới chậm rãi đóng cửa sổ, trở lại bàn trang điểm ngồi xuống, cầm lấy gương nhìn.
Ừm, nàng vẫn có mị lực.
Hi hi.
Chú Tư chuẩn bị trước tiên chinh phục từng muội tử trong nhà, sau đó mới đi tìm người mới, nếu không có thể sẽ bỏ qua ai đó.
Nghĩ nghĩ, phát hiện trong nhà bây giờ lại bắt đầu đánh mặt trực rồi, điều này khiến hắn khó xử, trước tiên đi vào trấn đi, đã lâu không đi cùng Mai Siêu Phong và Bao Tích Lực rồi.
Cứ đến đó,